Tiên Hồi Ký tại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh. Lê Phước Thọ dặn dò tôi cách dùng hai bàn tay che cái mặt, đôi cánh tay che thân thể và khom xuống mỗi khi bị tên Hoạt trực tại vào đánh. Hoạt là tên trực tại rất ác, cứ mỗi buổi chiều đi uống rượu về, mặt mày đỏ gay, lại vào mở xà lim ra đánh người bị giam kỷ luật. Có khi hắn còn dẫn thêm tên vệ binh nữa để hai tên cùng đánh. Thọ bảo tôi phải cắn răng chịu, đừng phản ứng đỡ gạt, vì càng đỡ gạt chúng càng đánh nhiều hơn. Ở xà lim bị đánh cũng không la được, la không có ai nghe thấy, anh em tập thể ở xa quá, giờ vào phòng rồi ai nấy đều bận rộn với những chuyện lỉnh kỉnh, không ai còn quan tâm đến những người bị cùng cách biệt trong các xà lim kín ở góc cuối trại. Các bạn nằm xà lim bên cạnh có nghe bạn bị đánh cũng không ai làm gì được, chỉ có chịu đựng. Cách duy nhất mà người tù phải làm là chịu đựng. Lần đầu tôi vừa bị đánh vừa bị chửi nào ngoan cố rất động. Tôi cố gắng chịu những cái thoi, cái đánh, cái tát vào người, cố không để trúng mặt và ngực. Lúc đó mới thấy rõ được sự hèn hạ của những cán bộ cộng sản. Những người tuổi trẻ nhưng trong lòng đầy thù hận, sự thù hận mà đảng và bác của họ đã dạy cho họ, hận thù những người họ không quen biết vì hận thù giai cấp. Người miền Nam đối với họ là kẻ thù, nên khi họ đánh, tất cả những hận thù họ học được đều phát ra bằng sức mạnh ở cánh tay họ một cách không thương tiếc, không ngượng ngùng. Chỉ có nền giáo dục hận thù của cộng sản mới tạo nên con người đê tiện. Những người thanh niên sung sướng hả hê khi đánh đập một người bị còng hai chân, không còn khả năng và quyền tự vệ. Tôi cảm thấy thật nhục nhã khi phải cong người lại để cho những cái thoi cái đấm nó vào lưng mà không vào ngực. Sau những lần bị đánh, thấy hận thù chồng chất, có lúc ước ao khi có quyền lực thì đem thằng Hoạt ra lột da đầu mới hả giận. Nhưng nhiều lần bị đánh rồi cũng thấy quen, thấy không cần phải cong người để né. Tôi cứ thẳng người cho hắn đánh và cố gắng mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhìn khuôn mặt đỏ gay, đôi môi mỏng dính và con mắt nảy lửa của hắn, tôi bỗng thấy mình lớn hơn và thương hại cho hắn. Quả tình hắn là nạn nhân của một đường lối giáo dục, hắn đánh tôi là thực hành những điều người ta dạy cho hắn. Giữa tôi và hắn không có hận thù cá nhân. Tôi thật thương cho người tuổi trẻ này. Tôi thầm nghĩ tha thứ cho hắn, hắn chỉ là nạn nhân của một chính sách biến người thành thú mà thôi. Tôi vẫn không chịu ký biên bản kết tội xúi dục chống lao động, nên tiếp tục bị giam, không được hỏi han đến. Bị giam trong xà lim như trong đáy tầng địa ngục, nằm nghe tiếng kẻ lao động, tiếng người nói chuyện xôn xao bên ngoài. Thấy đi lao động cũng còn sướng, đôi lúc thèm được đi lao động cho thoải mái hơn. Chợt thấy như vậy là sự thỏa hiệp mau chóng với hoàn cảnh. Con người nhiều khi chỉ muốn được cái thật gần, ở tù muốn được ra ngoài, ở trong xà lim thấy ở ngoài lao động sướng hơn, muốn được lao động mà không nghĩ thêm nữa. Tôi chống lại sự ước muốn thật gần đó của tôi. Tôi không ký biên bản. Vả lại, tôi vẫn giữ lấy sự suy đoán về cách làm việc của công an, rằng nếu tôi ký biên bản là giúp cho bọn an ninh hoàn tất một vụ án, hoàn thành một công lao của chúng để báo cáo thành tích để thăng cấp. Tôi phải chịu đựng. Không dễ gì tự hại mình để giúp cho bọn đê tiện có cơ hội thành công. Không ký biên bản, thỉnh thoảng được kêu đi làm việc. Một buổi xã cầm đi lên để được hỏi cung, tả lời dám dớ ba câu, nghe những lời giáo dục ngọt ngào về chính sách khoan hồng nhân đạo, hoặc là nhìn thấy bộ mặt giận dữ đập bàn chửi mắng, để rồi có thể được uống một ly nước trà hay được hút một điếu thuốc lá. Đó cũng là cách giải trí của chúng tôi, những người tù bị giam nhiều lần ở xà lim. Không phải lúc nào mình cũng nghĩ đúng, không phải lúc nào sự suy tính cũng trôi chảy. Tôi bị thêm một hình phạt cúp phần muối trong bữa ăn. Bữa ăn của tù thường xuyên là cơm hoặc ngô, bo bo, khoai mì với muối. Ăn muối mãi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nên thấy muối muốn sợ, cảm tưởng chát ở miệng và khô đắng ở cuống cổ. Chỉ có khi bị cúp muối, phải ăn nhạt mới thấy giá trị của muối như thế nào. Chỉ vài ba ngày ăn nhạt là thấy khó nuốt. Bữa nào ăn ngô còn đỡ, vì ngô nhai nhuyễn có vị ngọt. Ăn khoai mì lát không có muối thì khổ hơn. Nằm mãi xà lim, kiểm lại thân thể và những nhu cầu đòi hỏi, tôi tưởng mỡ với đường là quan trọng. Nhưng khi thèm muối mới thấy muối còn quan trọng hơn cả đường và mỡ. Không có muối, con người cứ mệt mỏi dần dần, mỏi từ thớ thịt đến từng khớp xương. Tôi vẫn cố gắng nhiều hơn để mỗi ngày xoa bóp từng bộ phận cơ thể, nhờ hai bàn tay hoạt động để làm cho các phần cơ thể khác được hoạt động đều. Nhưng rồi cả cánh tay và bàn tay cũng mỏi nhừ ra, không muốn làm việc vì thiếu muối. Mỗi ngày chân bị cùm, tôi vẫn cố gắng ngồi tư thế thẳng mình để điều tức hơi thở và tập các thế yoga. Tập yoga mỗi sáng thức dậy trở thành thói quen, nên hôm nào mệt mỏi hay ở nơi lạ không tiện tập là thấy khó chịu. Ở xà lim có thì giờ, tôi tập thật đều và tập cả trước giờ ngủ, trước khi ngồi tĩnh tâm. Nhưng từ ngày thiếu muối, có nhiều hôm tôi đã đầu hàng. Trí óc bảo ngồi dậy tập mà thân thể mỏi nhừ không muốn ngồi lên. Tôi phải cố gắng và trách móc bản thân của tôi. Tôi biết đó là thử thách của tôi trước sự sống và sự chết. Nếu tôi còn gắng gượng duy trì được sự tập và xoa bóp, điều hơi thở mỗi ngày, tôi có thể kéo dài sự sống. Nếu tôi đầu hàng, nằm bẹp dí xuống, chắc chắn tôi sẽ chết mau hơn. Tôi phải sống thật đàng hoàng trong tù, để cho đến ngày về với một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần vững chắc và một tâm hồn trong sáng. Đó là mục tiêu của tôi, phải phấn đấu với chính tôi. Ngày mùng 2 tháng 9 là một ngày lễ lớn, tù được nghỉ lao động. Nằm nghe tiếng anh em nói chuyện ngoài sân râm ran và tiếng loa phóng thanh trên hội trường, chuẩn bị làm lễ. Lễ lạc quan trọng gì không cần biết, đối với tù quan trọng là được nghỉ lao động và được ăn no. Ăn một bữa cơm trắng có thịt và nghỉ lao động một ngày, bù lại phải ngồi nghe tên trưởng tại lải nhải mãi về chính sách nhân đạo, về sự giàu có tiền sừng bạc biển của đất nước. Nói dở, nói dai, nói dài, nói dốc là nghề của cộng sản. Cán bộ cộng sản cứ nói, tù cứ nghe, nhưng nghe tai này ra tai kia, không có gì để lại trong óc thì không còn bực tức nữa. Kể từ sau khi chiếm miền Nam, cán bộ cộng sản chỉ kể lại toàn chuyện láo cá vặt, và họ hãnh diện vì những chuyện đó. Họ kể chuyện tại hội nghị Paris, mỗi lần Lê Đức Thọ gặp Kissinger, ông Thọ luôn bước lên trên một bậc cấp mới chìa tay ra bắt để tỏ ra mình ở vị trí cao hơn. Họ kể chuyện phái đoàn nông nghiệp Hà Nội đi thăm Nhật Bản, được Nhật Bản dẫn đi thăm cánh đồng lúa năng suất cao. Trưởng phái đoàn Việt Cộng giả bộ lỡ chân bước xuống ruộng để cho giày giấy bùn, đem bùn về Hà Nội nghiên cứu phẩm chất phân bón của Nhật. Nhiều nữa, toàn chuyện mánh mung, toàn chuyện khôn vặt láo cá, tạo niềm kiêu hãnh, tạo niềm tin vào lãnh đạo. Dân miền Bắc bị dồn trong tăm tối, kiến thức hẹp hòi, tác phong làng xã mới còn có thể hãnh diện được vì những hành động vừa mặc cảm vừa nhà quê đó. Dân miền Nam trình độ nhận thức cao, không ai tin những điều cán bộ cộng sản nói ra. Viện dẫn sử học để ngụy chứng vai trò lịch sử yêu nước giải phóng dân tộc, để che giấu con đường đưa đất nước về vòng nô lệ cho khối đệ tam quốc tế. Người cộng sản đã thúc đẩy niềm tự hào quá đáng của người Việt Nam về đất nước anh hùng, với tài nguyên tiền sinh bạc bể, cái nôi văn minh của nhân loại, về đỉnh cao của trí tuệ loài người. Dân tộc Việt Nam có rất nhiều điểm đáng tự hào, đáng cho con cháu hãnh diện ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước. Niềm tự hào là sức sống mãnh liệt của dân tộc, là sự tồn tại của dân Việt trong lịch sử chống lại âm mưu thôn tính và đồng hóa của Hán tộc phương Bắc. Lịch sử Việt Nam ghi lại bao nhiêu chiến công hiển hách của tiền nhân trong cuộc chiến đấu tự vệ, bẻ gãy tất cả các cuộc tấn công của Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Thanh, đánh đuổi bao lần chính quyền thuộc địa để tồn tại. Trong khi có rất nhiều dân tộc bị người Hán đồng hóa thành một nước Trung Hoa to lớn ngày nay. Sau khi thắng những cuộc chiến tự vệ, tổ tiên ta đã áp dụng chính sách ngoại giao khôn khéo, nêu cao tính hiếu hòa và nhân bản của người Việt Nam. Chiến thắng nhưng không kiêu căng, cầu hòa và xưng thần với nước lớn Trung Quốc, triều cống để giữ độc lập. Học đạo Khổng du nhập định chế chính trị và ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc, nhưng xây dựng một lối sống riêng. Trong khi xã hội Trung Hoa là một xã hội phong kiến gia tộc, thì Việt Nam xây dựng một xã hội tương đối dân chủ trên nền tảng gia đình và xã thôn, trong đó có người bình đẳng và không có giai cấp. Từ thế kỷ thứ 10, nhà Lý đã ban hành đạo luật bãi bỏ chế độ nô lệ, đó là đạo luật giải phóng con người sớm nhất thế giới. Trong khi ở Trung Quốc, chế độ nô lệ vẫn duy trì cho đến khi có cách mạng vô sản. Sự phân biệt đối xử sắc dân vẫn còn tồn tại trên thế giới văn minh ngày nay. Mỗi dân tộc đều có những niềm tin và tự hào riêng về dân tộc mình, nhưng không nên tự hào một cách quá đáng. Đất nước Việt Nam tươi đẹp, có đủ tài nguyên nếu được khai thác đúng mức và quản lý đúng đắn, có thể nuôi sống một dân số trung bình đủ sung túc. Nhưng không phải tài nguyên của nước ta vô hạn. So với những nước được thiên nhiên ưu đãi, Việt Nam chúng ta thua kém hơn nhiều. Chúng ta lại chưa thăm dò, thống kê để chắc chắn được đất nước chúng ta có được những nguồn tài nguyên cụ thể như thế nào để lập kế hoạch khả thi xây dựng đất nước. Trên một kiến thức phổ thông về địa lý kinh tế, chúng ta biết là nước ta có đồng bằng lưu vực sông Hồng Hà và đồng bằng sông Cửu Long có thể đủ nuôi sống dân chúng. Và nếu phát triển đúng mức kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, gạo có thể dư dùng xuất cảng. Chúng ta có những cánh rừng chưa khai thác và một bờ biển dài hơn 2.000 km có thể phát triển ngư nghiệp và hy vọng thềm lục địa có dầu lửa. Miền Trung và Thượng Du Bắc Việt cũng như dọc dãy Trường Sơn miền Trung hy vọng có mỏ khoáng sản, nhưng chỉ mới tìm và khai thác được những mỏ trữ lượng ít và phẩm chất kém. Đó là những điều mà hầu hết đa số người Việt đã biết, và có thể chỉ có như vậy. Trong khi dân số Việt Nam đã cao với diện tích hơn 300.000 km2, chúng ta có hơn 60 triệu dân, một mật độ dân số đã cao hơn Trung Hoa, là nước đông dân nhất thế giới. Trong khi đó, các hệ thống hạ tầng cơ sở về kinh tế chưa có, hệ thống giao thông còn nhiều trở ngại, trình độ kỹ thuật không cao và tích lũy tư bản không có. Trong những điều kiện như vậy, bất cứ ai cũng thấy nhiều khó khăn để lập kế hoạch phát triển kinh tế, nếu chỉ nhằm mục đích đem lại đủ cơm no áo ấm, chưa nói đến hoài bão phát triển kỹ nghệ. chính quyền cộng sản, không nhìn vào thực tế những khó khăn đó. Ngược lại, họ chỉ tiếp tục đánh lừa dân chúng bằng những khẩu hiệu rỗng tuếch. Về chính trị, họ cho là Việt Nam là một cường quốc chính trị. Về quân sự thì tự hào là đã đánh thắng liên tiếp các đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ và bành trướng Trung Quốc. Về kinh tế thì nước Việt Nam tiền rừng bạc bể. Toàn là những điều giả dối, muốn tiếp tục su ngủ dân chúng và cán bộ binh sĩ của họ trong tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, để tiếp tục kêu gọi dân chúng hy sinh và chịu đựng đói khổ, để dân chúng không nhìn thấy sự bất lực của họ. Nhưng những khẩu hiệu sổng tuyết để tuyên truyền lòng tự hào quá đáng về dân tộc và đảng Quang Vinh sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chỉ còn một số ít người tin, hay là chỉ tin về nhiệm vụ và quyền lợi, đó là một số trong những đảng viên của họ. Còn dân chúng miền Nam trình độ hiểu biết đã cao, nhờ nhiều năm được tự do tìm hiểu qua hệ thống truyền thông phổ quát nhanh chóng của thế giới, và dân chúng miền Bắc đã bừng tỉnh sau ngày giao lưu với miền Nam. Một lầm lẫn to lớn của những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là họ đánh giá tình trạng dân chúng quá thấp. Họ tưởng là họ vẫn còn bịt mắt được toàn dân, nên tiếp tục tuyên truyền dối trá và dùng xảo thuật để cai trị. Họ không lường được sự tiến bộ của người dân Việt Nam về trình độ nhận thức đã tiến quá xa trong 30 năm chinh chiến. Nhận thức của người dân đã bỏ xa những lãnh tụ lạc hậu. Không còn thời kỳ bịp bợm được nữa. Bất cứ người làm chính trị nào không nhất thiết là những lãnh tụ cộng sản hiện tại. Nếu tiếp tục dùng xảo thuật đánh lừa dân chúng, sẽ bị đào thải. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.